81. Tiền đồ của người nghèo. Minh Tinh là anh hùng của thời đại. Con người Minh Tinh đã hội tụ đủ tình cảm mãnh liệt về ước mơ của tuổi trẻ. Chỉ có Minh Tinh mới có thể hợp lý pháp một đêm giàu lên đột xuất mà còn là danh lợi song thu mà vẫn không cần phải đầu tư vốn liếng gì cả. Người nghèo không có tiền, vốn liếng lớn nhất chính là bản thân họ. Ở nước Mỹ, trẻ em người da đen trong đám dân nghèo, cái mà họ hướng tới chính là muốn giống như Jordan và Tyson, dựa vào cơ bắp của mình với mấy bí quyết riêng, tuy tay không tất sắt, vẫn nổi tiếng khắp nơi. Xã hội hàng hóa thu về tiền tỷ có lợi ích này, tất cả đều có thể mua. Người nghèo chỉ cần có cách để khiến cho người khác vui vẻ, gây cho người khác có nhu cầu, thì tiền có thể chảy vào túi của bạn. Lúc này, bạn không muốn giàu cũng khó đấy. Theo tin tức đã đưa, trong tháng 7 năm 2001, Triệu Vy trong phim Hoàng Châu Cách Cách nổi lên với các loại thu nhập thêm đạt tới 21,6 triệu đô Hồng Kông. Trần Huệ Lâm, người tiếp sau là 21,5 triệu đô Hồng Kông. Đến Dung Tổ Nhi, vừa tròn 21 tuổi, cũng có 17,7 triệu đô Hồng Kông. Tỷ phú trong Minh Tinh không ít. Thông thường, nam Minh Tinh giàu hơn nữ Minh Tinh như Thành Long. Một bộ phim không được tiền triệu thì anh ta không hề quan tâm tới. Ngày nay, vị trí kinh tế và chính trị của Minh Tinh đều được coi trọng. Cho nên, Minh Tinh là người hùng đương đại. Con người Minh Tinh hội tụ đầy đủ cả ước mơ và tình cảm mãnh liệt của tuổi trẻ. Chỉ có Minh Tinh mới có thể hợp lý pháp một đêm giàu lên đột xuất mà danh lợi vẫn song thu. Vẫn không phải đầu tư vốn liếng gì cả. Giấc mơ của Minh Tinh là giấc mơ mà mọi người nghèo đều có. Những đứa trẻ chịu khó luyện tập trong trường thể thao và lớp biểu diễn văn nghệ, bản thân có thể toan tính những điều thú vị và cũng hy vọng được may mắn giàu lên như Minh Tinh thực thụ. Trời sinh ra tài năng của ta, tất cũng có ích. Người nghèo cũng là nhân tài. Đối với người nghèo mà nói, khai thác tốt nguồn vốn có của bản thân thì con đường có tiền vẫn là có thể đến với họ. 82. Tiền của người nghèo không phải là vốn liếng. Người nghèo không những không có tiền vốn, đáng thương xót hơn là không có ý thức về tiền vốn, càng không có kinh nghiệm và kỹ xảo kinh doanh vốn, vì tiền của người nghèo không phải là vốn liếng, nên họ cứ nghèo mãi. Một người dùng 100 đồng mua 50 đôi dép lê, mang ra vỉa hè bán mỗi đôi 3 đồng, tổng cộng được 150 đồng. Một người khác rất nghèo, hàng tháng đều lĩnh tiền phụ cấp sinh hoạt 100 đồng phúc lợi xã hội. Dùng toàn bộ số tiền đó để mua gạo, dầu, muối, đều là 100 đồng giống nhau. Người trước thì dùng 100 đồng kinh doanh, tăng lên giá trị, trở thành tư bản. Người sau, 100 đồng giá trị không hề có thay đổi gì. Chẳng qua chỉ là tiêu dùng sinh hoạt là hết. Đáng xót thương của người nghèo, chính là tiền chi dùng cho sinh hoạt của họ rất khó trở thành tiền vốn. Chúng ta tin rằng, người hảo tâm trên thế giới rất nhiều, cũng tin tưởng biện pháp thực hiện bảo hộ hữu hiệu của chính phủ đối với người nghèo. Cho nên, có rất ít người có thể nghèo đến mức khó tồn tại, nhưng tài trợ đối với người nghèo thường chỉ là một việc làm từ thiện, mà không phải là đầu tư vốn. Trên thực tế, thì chỉ có thể cứu sống, chứ rất khó thay đổi cuộc sống từ gốc của họ. Tháng này cho họ 100 đồng, có thể sinh sống tạm thời. Tháng sau giá cả tăng lên, vẫn trợ cấp cho họ 100 đồng, thì cuộc sống của họ lại gặp khó khăn rồi. Có thể đổi một phương thức khác được không? Tháng thứ nhất cho anh ta 200 đồng, để anh ta có thể dùng khoảng trên dưới 100 đồng đi buôn dép lê. Tháng sau có 150 đồng, tháng sau vẫn 200 đồng thì anh ta có thể dùng 250 để mua bán dép lê, lại có thể kiếm được 125 đồng. Đến tháng thứ ba, trong tay người nghèo này đã có 375 đồng, ngoài 100 đồng sinh hoạt phí, vẫn còn 225 đồng tiền vốn. Nếu vẫn trợ cấp như cũ, thì họ lại có thêm vốn làm ăn. Như vậy, một năm sau, thì anh ta có thể trở thành có mầm mống như một người giàu. Đương nhiên, buôn bán dép lê cũng không phải là việc tốt. Nhưng về lý luận, thì việc làm đó để thoát khỏi cảnh nghèo của người nghèo thì vẫn rất có hy vọng. Nhưng trên thực tế, rất nhiều người nghèo không thể tiến lên phía trước theo con đường mà bạn sắp đặt cho họ được. Bạn cho họ 100 đồng, họ sẽ đi mua gạo. Cho 200 đồng. Họ sẽ đi mua rượu, mua thịt, cho 500 đồng, họ sẽ đi mua vàng về giữ. Cuối cùng có thừa ra vài đồng thì lại đi mua vài vé xổ số. Người nghèo quen với cái nghèo, có tiền thì chỉ nghĩ đến cải thiện đời sống. Dù bạn cho họ 1 triệu đồng, họ cũng lập tức nghĩ ngay đến việc đổi tiền thành nhà, thành xe, đi lại rầm rộ cho oai, như để cho mọi người biết mình đã không phải là người nghèo nữa. Nhưng những thứ đó không thể tăng thêm giá trị được, trái lại tiêu hao tiền tài, có xe rồi thì phải có phí xăng dầu, phí bảo dưỡng đường xá, phí tu sửa, phí bảo hiểm. Những chi phí đó cũng đủ cơm nước bao nhiêu ngày cho người nghèo rồi. Nhiều tiền, nếu chỉ chi mà không có thu, e rằng chẳng được bao lâu cũng sẽ cạn kiệt. Người nghèo không chỉ không có tiền vốn, mà càng xót thương hơn là không có ý thức về vốn liếng, càng không có kinh nghiệm và kỹ xảo kinh doanh tiền vốn. Tiền của người nghèo không phải là vốn liếng, nên họ cứ nghèo mãi mà thôi. 83. 10 năm đầu của người nghèo. Hồi ức đáng yêu nhất của người giàu sau khi thành công vẫn là những tháng ngày đầu tiên, bởi vì đó là những tháng ngày khó khăn gian khổ, nhưng cũng đáng được tự hào nhất. Người nghèo muốn trở thành người giàu, khó khăn lớn nhất là mấy năm đầu. Đối với người tay trắng làm nên mà nói, nếu như năm thứ nhất của 10 năm đầu tiêu tốn 1 triệu đồng, như vậy từ 1 triệu đến 10 triệu, có lẽ chỉ cần 5 năm, lại từ 10 triệu đến 100 triệu, chỉ cần 3 năm. Như vậy, vì bạn đã có kinh nghiệm phong phú và tiền vốn đã bắt đầu khởi động, cũng giống như xe bắt đầu chạy, tốc độ đã tăng lên, chỉ cần nhẹ nhàng tăng ga thì xe sẽ chạy như bay. 5 năm đầu có thể là những ngày gian khổ nhất, tiếp đến những ngày vui vẻ hơn, càng dễ dàng hơn. Buổi đầu của bạn có thể phải chi ra rất lớn, cái giá của bạn là công việc mà bạn làm, và không phải là công việc yên ổn nhất. Bạn có thể có rất nhiều thất vọng, nhưng trong quá trình này, cũng có thể gặp được rất nhiều người tốt, họ đã làm thay đổi cuộc sống của bạn. Ký ức đáng yêu nhất của người giàu sau khi thành công là những tháng ngày đầu tiên, bao khó khăn gian khổ về vật chất, thực phẩm cho đến bây giờ vẫn còn ứa nước miếng. Vì vậy, trong những ngày gian khổ nhất cũng là những ngày đáng tự hào nhất, bởi vì họ không thoái thác, không rút lui. Họ luôn luôn tràn đầy lạc quan vui vẻ. Lạc quan vui vẻ là động lực lớn nhất của con người. Chỉ có những người tràn đầy khát vọng với sự giàu có luôn có và được hưởng sự lạc quan vui vẻ trong quá trình lập nghiệp mới có thể đi hết con đường gian nan và giành được thành công cuối cùng. 84. Người nghèo thiếu tự tin. Tự tin của con người là được xây dựng trên cơ sở của thành công. Thất bại nhiều lần thì tự tin dần dần mất đi. Một người sống ở tầng lớp thấp rất khó có năng lực quan sát trong xuống và phong thái hiên ngang. Thực ra, nội tâm của người nghèo là thiếu tính tự tin. Nói đến nhà tư bản thì người nghèo liên tưởng đến những người bóc lột giá trị lao động thặng dư của công nhân, trong lòng tự nhiên nảy sinh mâu thuẫn. Trên thực tế, chỉ cần bạn mong đợi hy vọng thì bạn cũng có thể làm nhà tư bản. Thị trường tư bản mở cửa với mọi người. Về câu chuyện tư bản, mọi người đều đã được nghe tương đối nhiều. Về thị trường cổ phiếu cũng rất nhiều câu chuyện kinh điển. Ví dụ như một bà vợ Mỹ nào đó mua 100 cổ phiếu Coca-Cola để vài chục năm sau trở thành triệu phú. Một bà vợ Trung Quốc nào đó cất giữ hàng chục năm cổ phiếu phát triển ban đầu cũng trở thành người giàu siêu cấp. Người nghèo cũng khó tránh khỏi nguyện vọng tốt đẹp. Cho nên mới có câu chuyện nhân gian, để cho Đổng Vĩnh chăn trâu, gặp được 7 tiên nữ, để cho ông lão đánh cá, nhặt được 1 viên dạ minh châu. Những câu chuyện phát tài này của người nghèo sáng tạo ra, đều mang tính ngẫu nhiên. Người nghèo kể những câu chuyện này và nghe những câu chuyện này, chẳng qua chỉ là thích nói và thích nghe mà thôi. Nói về lý luận, đầu tư của người vợ Mỹ và người vợ Trung Quốc đều thành công. Nhưng đối với số đông người mà nói, thì lại rất khó phát triển giá trị. Hai người vợ dựa vào đâu mà có đủ kiên trì cất giữ cổ phiếu? Chẳng phải phân tích lý tính, cũng không phải lòng kiên định, mà là chẳng biết gì cả, hoặc là cất kỹ dưới đáy hòm rồi quên mất, hoặc do nhân tố vận may. Người nghèo quy rất nhiều sự việc vào số phận, bởi vì chỉ có số phận là cái cớ tốt nhất có thể thoát khỏi nghèo của mình, số không may là thuốc tốt chữa vết thương cho tất cả những người thất bại. Tự tin của con người xây dựng trên cơ sở của thành công. Thất bại nhiều lần, thì tự tin dần dần mất, Một người sống ở tầng lớp thấp, rất khó có năng lực nhận xét và phong thái đàng hoàng. Nội tâm của người nghèo kỳ thực là thiếu tự tin. Không có tự tin thì không thể ung dung, luôn luôn hoài nghi lo lắng, cho rằng ai cũng có thể cướp tiền của bạn nên phải giữ chặt miệng túi của mình, hoặc là nén giữ một bầu uất ức, sẵn sàng gầm lên với người giàu, anh làm cái quái gì, liều vứt hết số tiền của ít ỏi của mình, chỉ cần đủ để bảo vệ tôn nghiêm khoa trương đó của mình. Tâm trạng như vậy, đừng nói đến đầu tư, ngay cả quản lý tiền bạc hàng ngày cũng khó làm tốt được. Rất nhiều việc đầu tư, suy cho cùng cũng chỉ là một canh bạc. Canh bạc chính là lợi ích thu được trong tương lai, hẳn sự đầu tư vào hiện tại. Người nghèo sợ nghèo, hàng ngày họ đều bận tâm lo lắng đến dầu, muối, củi, gạo. Xung quanh họ cũng là người nghèo, đã quen tính toán chi ly, tiểu thương bán rau thì cân của họ phải thiếu, kẻ cắp du đảng thì phải ngắm đúng túi tiền của người khác. Đầu tư là việc cực kỳ rủi ro, tiền bỏ ra thì không thể thuận theo ý mình, người nghèo là một quần thể yếu thế, từ trước đến nay chưa nắm vững thời cuộc, nhiều khi đến bản thân mình cũng không thể chi phối nổi, càng không thể nói đến ảnh hưởng tới người khác. Người nghèo thường bị động, đối với một người đã bị lừa bịp quá nhiều, chịu đựng quá nhiều đau khổ, không điều khiển được tương lai của mình, mà bạn lại để cho họ đầu tư, thì quả là rất khó khăn. Người nghèo đầu tư không những chỉ thiếu tiền, mà còn thiếu cả niềm tin và dũng khí hành động. 85. Trình độ của người nghèo. Từ những chỗ nhỏ bé về lời ăn tiếng nói của người nghèo, thường lộ ra một sự cẩu thả. Đối với rất nhiều người nghèo, khi đến một công ty lớn, việc thứ nhất cần phải học không phải là làm nghiệp vụ như thế nào mà là gọi điện thoại như thế nào. Mặc dù rất nhiều người tự cho rằng đã biết gọi điện thoại, nhưng trên thực tế họ chỉ có thể nói những điều cần nói mà thôi. Còn như việc chọn lọc lời ăn tiếng nói và ngữ khí, thậm chí cả việc diễn đạt lời nói thì chưa ý thức được, cho nên khiến cho người ta có cảm giác chuyên môn không đạt. Hoàn cảnh của người nghèo và người giàu có sự khác biệt nhau là bao nhiêu? Sự khác biệt về trí lực và thể lực giữa người với người không phải là lớn, như người ta vẫn tưởng tượng. Một việc người này có thể làm được thì người khác cũng có thể làm được, có điều là hiệu quả sẽ khác nhau, thường là do trình độ quyết định chất lượng hoàn thành công việc. Ví dụ nói về mặt lịch sự, thì người nghèo hoặc là bộc lộ hạn chế, hoặc là vụng về do hoàn cảnh. Từ những chỗ nhỏ bé về lời ăn tiếng nói, người nghèo hay lộ ra sự cẩu thả. Để che giấu sự cẩu thả này thì họ thuyết phục bản thân và tính toán để cho người khác tin tưởng, nhưng họ chưa biết hết rằng tài năng thực sự mới là vũ khí sắc bén đánh thiên hạ. Như thế nào là tài năng thực sự? Có người họ cứ im lặng, thế mà khiến cho đối phương tâm phục khẩu phục. Có người nói toạc móng heo lại làm cho người ta hoài nghi lo lắng nhiều hơn. Thực ra ở xã hội văn minh, bản thân văn minh trước chính là vũ khí rất tốt, đồng thời chinh phục được lòng người. Tố chất của một người bao gồm nhiều mặt tư tưởng, tính cách, tu dưỡng, kiến thức đã tích lũy được, thậm chí cả đức hạnh, đều có thể nhanh chóng bộc lộ khi tiếp xúc với người khác. Lời nói và việc làm chân chính đúng mức thì không thể ngụy trang được lòng dạ và phong thái của một người, cũng như năng lực quan hệ giao tiếp tự nhiên sẽ thể hiện ra trong từng cử chỉ của họ. Giả dụ, một viên chức cậy tài khinh người, không được ông chủ ngưỡng mộ. Nguyên nhân giản đơn là vì họ cho rằng, vì không biết nịnh hót ông chủ, như vậy là quá phiến diện. Dĩ nhiên, ông chủ không thể thích người không tôn trọng mình, nhưng quan trọng hơn là, ông ta có thể thấy được giá trị và vận may tạo hóa của bạn, chỉ có như vậy mà thôi. Nếu như lần thứ nhất, bạn đi làm giấy phép kinh doanh, bạn cãi nhau ầm ĩ với người làm chứng từ, thì có thể khẳng định rằng, nơi mà bạn mở cửa hàng, vĩnh viễn chỉ có thể là một cửa hàng nhỏ. Làm lớn chắc chắn là khó khăn. Trình độ của người nghèo hay lộ ra sự cẩu thả như vậy. 86. Nguồn tài nguyên quý báu nhất của người nghèo là bộ não. Nguồn tài nguyên quý báu nhất của người nghèo là gì? Không phải là một ít tiền gửi ở ngân hàng, cũng chẳng phải thân thể cường tráng, mà là bộ não của họ. Ba người thợ gia trộn với một Gia Cát Lượng. Đây là logic gì? Gia Cát Lượng là báu vật vô giá, Còn Thợ Gia ở đâu mà chẳng có hai người, sao có thể ngang hàng được? Phải nói rằng, đến hàng nghìn hàng vạn Thợ Gia không thể chọi lại được với một Gia Cát Lượng. Nghĩa là, đời đời kiếp kiếp Thợ Gia cũng không thể so sánh nổi với Gia Cát Lượng. Tư tưởng và trí tuệ không thể dùng số lượng để so sánh. Dù cho ở thời cổ đại, một tú tài nếu rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thì thật sự là bế tắc, buộc anh ta phải gánh nước thuê, trồng trọt, vân vân. Cho dù lưng đau ê ẩm, vẫn cứ phải cố tỏ ra thích ứng. Nhưng nếu một người lỗ mãn, bỗng được cất nhắc, đề bạt ngoài ý muốn, khi cho anh ta đến viện hàn lâm để trổ tài văn hay chữ tốt, thì chắc chắn cả đời cũng chẳng viết được một bài nào cho ra hồn. Trí tuệ của con người cao hơn tất cả. Kinh tế tri thức từ trước đến nay đều có sự tồn tại mầm mống trí tuệ của nó. Nhưng mọi đồ dùng hàng ngày của con người, phần lớn đều do bàn tay sản xuất ra. Giá trị của bàn tay được thừa nhận rộng rãi. Cần phải thừa nhận là trong tình hình áo không đủ che thân, cơm ăn không đủ no, đối với người đó mà nói, một nửa người Thợ Gia đã là vượt xa với Gia Cát Lượng rồi. Tư tưởng và trí tuệ luôn được coi là của cải tinh thần vô hình, mà không có hình thức số lượng cụ thể. Chỉ khi văn minh công nghiệp phát triển đến giai đoạn chín mùi, máy móc thay thế cho đôi tay, hàng hóa phong phú hơn, làm cho việc sản xuất ra hàng hóa càng thu được lợi nhuận hơn, thì giá trị kinh tế của đầu óc mới được nhiều người biết hơn. Đây chính là tiền đề của thời đại thông tin. Thông tin là sản phẩm kết hợp giữa nội dung tinh thần và hình thức vật chất. Khi thông tin được coi là một loại của cải, xuất hiện ở xã hội loài người, tư tưởng và trí tuệ cũng tìm đến con đường của vật chất hóa. Trước đây vẫn nói, tư tưởng là một loại của cải tinh thần quá bán. Thực ra, ở thời đại này của chúng ta, tư tưởng không chỉ là của cải tinh thần, còn có thể là tài sản hữu hình, vật chất hóa. Nhiều khi còn có thể định giá bán được. Một tư tưởng có thể hỗ trợ sản sinh ra một sản nghiệp, cũng có thể làm đổi một loạt hoạt động kinh doanh mà từ trước đến nay chưa hề có sự thay đổi bao giờ. Nguồn tài sản quý báu nhất của người nghèo là cái gì? Đó không phải là một ít tiền gửi ở ngân hàng, cũng chẳng phải là thân thể cường tráng, mà là bộ não của họ. 87. Làm nhiều, hưởng nhiều của người nghèo. Sự khác nhau cơ bản nhất giữa người và người không phải là béo gầy, cao thấp, cũng chẳng phải là vấn đề mắt một mí hay mắt hai mí, mà là tri thức, tính cách và tư tưởng. Ở thời đại kinh tế hàng hóa, không làm mà có hưởng không chỉ đáng xấu hổ mà không thể làm như vậy được. Sở dĩ người có quyền được thu nhập là vì anh ta sản xuất ra sản phẩm cho xã hội, cho nên xã hội mới đền đáp lại anh ta. Có câu nói của một vĩ nhân, chúng ta đều biết rất rõ về giá trị lớn bé của một con người. Không phải là xem anh ta lấy bao nhiêu của xã hội, mà là xem anh ta cống hiến bao nhiêu cho xã hội. Người đưa ra lời nói đó, vì vậy mà kết luận, vĩ nhân vô tư chỉ nói đến cống hiến mà thôi. Tâm của vĩ nhân trong sáng, thành quả cống hiến tuyệt vời. Họ trở thành vĩ nhân, và đương nhiên, bánh mì cũng có, và có tất cả. Xã hội vẫn đang tiến bước, thành quả của tiến bộ này, mọi người đều được hưởng thụ. 20 năm trước, mọi người đều chưa biết đến TV. Bây giờ mọi người đều xem TV. Nhưng sự phân biệt cũng xuất hiện. Có người xem TV màu to, có người xem TV đen trắng nhỏ, có người ở biệt thự, có người thất nghiệp không nơi ở. Chẳng ai muốn hại nhau cả. Trong kinh tế thị trường, hàng hóa trao đổi tự do, mức thu nhập của mỗi người tùy theo sự tăng trưởng kinh tế của xã hội mà được nâng cao. Nhưng tốc độ của hai người khác nhau, có người nhanh được nâng cao, có người lại chậm. Người phát triển chậm đó trở thành người nghèo. Sở dĩ người nghèo là người nghèo, nguyên nhân rất nhiều. Có thể do một trận ốm nặng, dẫn đến kinh tế của gia đình suy yếu. Song, đây vẫn là số ít. Có lẽ là do hoàn cảnh tồi tệ của tự nhiên, khiến cho một con người khi sinh ra đã đón định trước được khoảng cách của văn minh vật chất, nhưng cũng là một hiện tượng quần thể. Trong hoàn cảnh giống nhau, vì sao có người nghèo? Vì sao lại có người tương đối giàu hơn? Sự khác nhau cơ bản nhất giữa người với người không phải là béo gầy, cao thấp, cũng không phải là vấn đề mắt một mí hay hai mí, mà là tri thức, tính cách và tư tưởng. Nguyên nhân hình thành tính cách và tư tưởng tương đối phức tạp, cũng không thể nói rằng muốn thay đổi là thay đổi được, mà tri thức phải thông qua học tập mới có. Tác dụng của tri thức không chỉ là phong phú nhân sinh, tri thức trực tiếp là thực dụng, có thể nâng cao sức sản xuất. Một người có tri thức và người không có tri thức, khi làm một việc có thể làm không giống nhau, kết quả làm ra cũng khác nhau, năng lực sản xuất khác nhau, giá trị sáng tạo cũng khác nhau, lợi ích thu được đương nhiên là khác nhau. 88. Người nghèo muốn giàu lên phải dựa vào chính mình. Tuy làm nghề nhặt rác nhưng lại ít có tâm trạng mình là người nghèo, họ đã dám nghĩ, dám làm và có biện pháp tài tình khéo léo hơn. Những người nghèo ai dám làm thì dù hoàn cảnh thế nào, sớm hay muộn cũng giàu có phát đạt. Trong con mắt của hầu hết mọi người, những người thu nhặt đồ phế thải là người nghèo. Muốn dựa vào việc thu nhặt đồ phế thải để trở thành triệu phú là việc gần như hoang đường. Nhưng quả thực, có người làm được việc đó. Ở Thẩm Dương có ông Vương Hồng Hoài, sống bằng nghề nhặt rác. Ông nghĩ rằng, thu gom đồ phế thải cũng kiếm được vài đồng, và đem những chiếc hộp phế thải đó nung chảy thành vật liệu kim loại, bán cũng được tiền chăng. Ngay sau đó, ông liền cắt vụn những chiếc hộp đó và đem nung chảy tạo thành vật liệu kim loại, đem bán ở thị trường. Cứ thế, lúc đầu ông thu về chỉ vài xu, sau thành một hào bốn xu. Hàng ngày đi mua đồ phế thải, có ngày ông mua được tới 2 tấn hàng. Từ đó đã thay đổi tính chất công việc mà ông làm, và cũng làm cho cuộc sống ông bước sang một quỹ đạo khác. Ông mở một xưởng chế biến kim loại, trong vòng một năm, xưởng gia công của ông sản xuất được hơn 240 tấn nhôm thỏi, trong 3 năm, kiếm được 2,7 triệu đồng. Ông từ một người nhặt rác, vượt lên thành một triệu phú. Năng lực sản xuất của một người càng giỏi, thì tiền lương phải càng cao. Như vậy là hợp tình hợp lý, mà một người có năng lực cao hay thấp, quyết định trước tiên ở tồn lượng tiền vốn và sức lực của anh ta, cũng như được giáo dục về trình độ, tố chất của cơ thể, tố chất tâm lý và kỹ năng lao động, vân vân. Cho dù sản phẩm của một người sản xuất ra không thể trả lại toàn bộ cho anh ta, thì trả lại bao nhiêu, trả lại như thế nào? Vấn đề này khó tránh được sơ hở, khó tránh được có thể bất công. Nhưng không như vậy thì làm thế nào? Nếu so sánh khi lấy hiệu suất làm chế độ phân phối tiêu chuẩn, để cho người nhiều sáng tạo, được hưởng lợi nhiều, có lẽ không làm mà được hưởng, sẽ không có nữa, hoặc gặp phải khó khăn. Mưu mô xảo trá cướp quyền lợi cũng không dễ dàng nữa. Sâu xé chia nhau của cải người khác cũng không chính đáng nữa. Mọi công dân đều có thể thu nhập bắt đầu từ việc đầu tư tiền vốn, sức lực và giáo dục. Xã hội cũng có thể phát triển tốt hơn nhờ sức lao động của họ. Phân phối theo lao động không phải là dựa vào lượng lao động của bạn để phân phối. Làm nhiều không phải là để cho bạn quá mệt nhọc, mà là phải làm cho giá trị sản phẩm được nhiều hơn. Năng lực lao động của bạn càng tốt, giá trị sáng tạo càng nhiều, thì càng có thể thu nhập được cao hơn. Cái gốc của lao động nhiều thì được hưởng nhiều, là chất mà không phải là lượng. Đầu tư căn bản nhất của người nghèo là đầu tư năng lực của bản thân. 89. Đầu tư lớn nhất của người nghèo là giáo dục. Thực dân của thời đại thông tin, ở nơi nào cũng nhẹ nhàng chinh phục túi tiền và bộ óc của mọi người. Năm 2001, Tổ chức Lao động Quốc tế đã ra bản báo cáo chỉ rõ, vì thiếu tiền vốn, kỹ thuật và thiết kế thi công cơ sở, rất nhiều quốc gia phát triển đã rơi vào tình trạng lạc hậu hơn trong thời đại thông tin. Biết bao nhiêu con số hóa, thông tin mang lại cái lợi, cái tốt cho người nghèo. Khác hẳn với tuyên truyền của người giàu cho rằng, kỹ thuật thông tin làm cho mọi người giàu như hổ thêm cánh, làm cho người giàu vốn dĩ đã giàu lại càng giàu thêm, còn người nghèo do không có điều kiện cơ bản nên bị người giàu bỏ xa hơn ở phía sau. Theo thống kê của Tổ chức Lao động Quốc tế, ở châu Âu và Bắc Phi là 1/5.000, khi toàn cầu đang thần thoại hóa giàu có trên mạng Internet thì có rất nhiều người lại ý thức đến vấn đề này. Nguồn tài nguyên của toàn xã hội có hạn thì của cải tuôn ra ào ào cho một số ít người, thì cơ hội làm giàu của đại đa số người cũng nhanh chóng biến mất. Cho nên, thời đại Internet cũng là thời đại lừa dối cưỡng đoạt tài sản mà không dùng tới vũ lực, Thực dân của thời đại thông tin, ở bất kỳ nơi nào cũng nhẹ nhàng chinh phục túi tiền và bộ não của mọi người. Người nghèo vẫn có một hy vọng sáng sủa, suy cho cùng, cái đầu vẫn còn ở bản thân bạn. Ở một thời đại như vậy, học tập chính là đầu tư lớn nhất. 20 năm trước, ở một xóm núi nhỏ, có hai chị em gái, vì nhà quá nghèo, chỉ đủ tiền cho một người cấp sách đến trường, bà mẹ không thể quyết định được nên cho đứa con nào, đành phải nhặt một cọng rơm, để cho hai chị em bốc thăm. Ai trúng thì người đó sẽ đến trường đi học. Kết quả cô em gái trúng, người chị phải ở nhà đảm đương mọi việc nặng nhọc trong gia đình. Nhiều năm sau, người em gái tốt nghiệp đại học hạng ưu, lấy chồng ở thành phố, có nghề nghiệp rất tốt. Người chị gái cũng xuất giá, trở thành một phụ nữ nông dân miền Sơn Cước. Do một cọng rơm đó, hai chị em đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Giáo dục là đầu tư lớn nhất. Đối với nhiều người nghèo mà nói, số phận của họ tương quan mật thiết với trình độ giáo dục của họ. Nghèo khó không phải là một lỗi lầm, nhưng người nghèo không thừa nhận hậu quả xấu của nó. Không ai muốn học lực thấp, nhưng nếu như không có biện pháp và cố gắng vượt lên, số phận sẽ giống như chị gái ở trong câu chuyện kể trên. Em gái trở thành người thành thị, có nghề nghiệp nhưng muốn trở thành người giàu thì còn phải phấn đấu lâu dài hơn. Người thành phố mà thiếu tri thức thì không phải do vấn đề hoàn cảnh gia đình mà do sự nỗ lực của bản thân. Học lực chỉ là minh chứng của giáo dục nói chung, tri thức học được ở trường chỉ là tri thức cơ sở có tính tổng hợp và không thể giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống. Tri thức có thể nhanh chóng bị lão hóa, làm con người lại lạc hậu. Đời người ta ai cũng phải học hỏi nhiều hơn nữa. Bất kỳ việc gì cũng đều phải trả giá. Sau khi trở thành người giàu, bạn có thể không làm việc nữa. Lúc đó chỉ làm việc mà mình thích. Nhưng trước đó, bạn đã phải trả một giá là vất vả khổ cực hơn người khác rất nhiều. 90. Người nghèo cần phải học tập hữu ích. Đối với một người hiện đại sống ở xã hội thương mại, năng lực khống chế tiền của có thể là một trong những kỹ xảo hữu dụng nhất trong cuộc đời. Đương nhiên, bạn có thể nói rằng học tập chỉ là làm phong phú thêm cho mình, vì đây là một mục đích cao thượng. Nhưng đối với đa số người mà nói, đặc biệt là trẻ em của gia đình người nghèo, mục đích học tập chính là để sinh tồn, để có tiền đồ tốt hơn, sau đó mới là nhu cầu của vui thú và tâm linh. Như vậy, tất cả mọi tri thức liên quan đến sự sinh tồn đều phải là đối tượng học tập. Nhưng rất nhiều người lại sai lầm cho rằng chỉ có tài in thành chữ đúc chì mới gọi là tri thức. Ngay trong cuộc sống thường nhật, bên ta có một số thường thức có ích lợi nhưng lại không được chú ý tới. Một vĩ nhân nói rất hay: thói quen quyết định tính cách quyết định cả đời. Thói quen ăn uống đứng ngồi có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của một con người. Thói quen của lời nói cử chỉ có thể biểu hiện sự tu dưỡng của một con người. Còn thói quen quản lý, đầu tư tiền bạc thì sao? Đối với người hiện đại, sống ở xã hội thương mại mà nói, năng lực khống chế tiền của có thể là một trong những kỹ xảo hữu dụng nhất trong đời. Người nghèo phải học, đều là hữu ích. Vươn lên trong xã hội thì tiền đồ của bạn sẽ mở ra cho bạn. Phần 3. Tiền đồ của bạn. 91. Người nghèo cần công bằng. Hãy để tay thi và đông thi cùng có sự chú ý như nhau. Kiểu công bằng này lại là rất không công bằng. Đã lãng phí vốn liếng của tay thi, đẩy ham muốn cá nhân của đông thi bùng nổ, lại còn gây ra sự miễn cưỡng tự do chọn lựa của nam giới. Người giàu sợ mất đi quyền lợi đã có được, vì thế mà hay thổi phồng hiệu quả, phản đối công bằng, bình đẳng. Người nghèo vì muốn không làm mà cũng có ăn, vì vậy mà ủng hộ bình đẳng, phê bình thổi phồng hiệu quả. Đây là cơ sở nền tảng cho sự biện luận của hai phe người nghèo và người giàu. Trong quan hệ giữa bình đẳng và hiệu quả, nói chung, người ta cho rằng hai khái niệm này luôn có mâu thuẫn với nhau. Nâng cao được hiệu quả, đương nhiên sẽ dẫn đến việc phân phối không công bằng. Ngược lại, nếu nhấn mạnh bình đẳng, tất sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất. Nhưng tình hình thực tế vẫn chưa hết điều ngạc nhiên. Ví dụ như nhà tỷ phú Bill Gates, tài sản có tới mấy trăm triệu USD, so với thu nhập của một người bình thường, mấy vạn USD trên một năm, thì khoảng cách quả là quá xa vời. Song, xã hội Mỹ không phải vì như vậy mà sụp đổ. Ngược lại, có rất nhiều nước trên thế giới, sự phân phối tài phú cũng khác xa nhau, nhưng luôn nhỏ hơn nước Mỹ, mà xã hội vẫn không thấy ổn định. Trên thế giới, chưa có hai người nào giống nhau cả. Sự khác nhau giữa người với người là chuyện bình thường. Từ đỏ sẫm đến sự khác nhau giữa nghèo và giàu cũng là chuyện thường tình. Muốn cho Tây thi và Đông thi được coi trọng như nhau, thì sự công bằng này lại càng không công bằng. Lấy công bằng sử dụng với ý nghĩa bình quân công chúng là một sai lầm lớn của nhận thức. Thực ra, sự phẫn nộ của người nghèo nhiều lúc không phải vì mình không như người khác, mà chính là bản thân mình không có cơ hội hợp lý. Nếu như một số quần thể người đặc biệt có thể không dựa vào năng lực cá nhân, mà mượn nhờ điều đặc thù của mình đối với xã hội để tranh thủ giành lấy cơ hội này, đó chính là sự bất công lớn nhất. Công bằng không phải là tuyệt đối. Một sự việc, nếu như truy tìm công bằng của kết quả, tất nhiên sẽ dẫn đến chủ nghĩa bình quân, sẽ có tổn hại rất lớn đối với nền kinh tế, nếu như làm tốt, làm xấu cũng như nhau. Vậy còn ai cố gắng đi làm nữa? Duy nhất chỉ có công bằng quy cách mới có thể đảm bảo sự công bằng trong một xã hội cạnh tranh. Cạnh tranh tất sẽ có kẻ thua người thắng, nên không thể bình quân được. Chúng ta là những người cần có sự công bằng của xã hội. Xã hội bất công hay thể hiện trong tình hình của các xí nghiệp, công ty, các tỉnh, thành, khu. Sự phân phối của xã hội khác xa nhau không đáng sợ, nhưng nếu như sự khác biệt rất lớn này, một phần là do xã hội phân phối theo kiểu bình quân, tạo nên thì rất là nguy hiểm. Người nghèo không nhất định họ chờ trong người giàu, họ càng yêu cầu có một xã hội công bằng về lao động, đầu tư, chính trị, quyền lực, vân vân. Chỉ cần tất cả hãy đứng ở cùng một vạch xuất phát của đường chạy đua, từ đó việc thắng thua là do mình, không ai có thể nói được gì cả. 92. Người nghèo nên nhầm thẳng vào cơ hội không đồng đều. Điều mà chúng ta cần không phải là khai chiến với người giàu, mà nhằm vào quyền lực kinh tế tuyên chiến, nhằm vào lũng đoạn kinh tế tuyên chiến, nhằm vào tất cả những hiện tượng cản trở việc cạnh tranh công bằng tuyên chiến. Phim truyền hình Thủy Hử, rồi chiếu thì bài hát Hảo Hán Ca của Lưu Hoang Sướng trở nên lưu hành khắp nơi. Nói đi là chúng tôi đi, anh có, tôi có, tất cả đều có. Là một hảo hán, ngoài việc khi cần ra tay sẽ ra tay, vẫn còn cả rượu cho người uống, có thịt cho mọi người ăn. Điều này không chỉ là vấn đề nghĩa khí. Từ trước tới nay, Trung Quốc có truyền thống theo đuổi cái chung, chủ nghĩa bình quân đã ăn sâu vào lòng từng người. Có người quá nghèo, có người quá giàu. Tất sẽ có người đứng lên đánh lại sự bất công, hai trời hành đạo. Nhưng những cuộc khởi nghĩa nông dân từ trước tới nay vẫn chưa bao giờ giải quyết một cách đúng đắn về vấn đề giàu nghèo, miễn là cứ dương cao ngọn cờ giết giàu cứu nghèo là được. Những hoàng đế xuất thân nông dân này không làm cho dân chúng sống qua cuộc sống tốt đẹp được. Hiện nay, người ta thích chơi cờ mặt trược, mà chơi cờ ai cũng thích thắng, vơ hết các thứ trên bàn cờ về phía mình. Tất cả những người thắng cuộc đều lấy sự thất bại của đối phương làm tiền đề. Từ sự suy nghĩ ở bàn cờ mặt trược đến nhìn nhận vấn đề giàu nghèo, người nghèo bao giờ cũng có nguyên nhân cái nghèo của mình là chính lớp người giàu cướp đoạt đi. Thế là oán trách mình đã để giá trị thặng dư của mình bị cướp đi, lòng đầy thù hận với người giàu. Tuy nhiên, sự tiến lên và cờ bạc không phải là một. Bản thân của đánh bạc không làm cho giá trị của tiền bạc tăng lên, chẳng qua là như chia nhau một cái bánh gato vậy. Cái bánh chia to nhỏ là không đổi, không thắng được tức là thua, không thể có khả năng hai bên cùng thắng hoặc cùng thua. Cũng như vậy, không thể có chuyện cùng giàu hoặc cùng nghèo trong một việc chia nhau giá trị của cải trong một phạm vi cố định. Nếu như làm cái bánh to hơn, tổng thể của cải sẽ tăng lên, khi chia nhau phần của ai cũng to lên, thắng và thua đều to lên, nhưng vẫn phải có người thua kẻ thắng, người nhiều người ít. Đó chính là người giàu người nghèo. Phần của người nghèo cũng to lên, song họ vẫn là nghèo. Giải quyết vấn đề giàu nghèo phân hóa, làm cho kiểu giết giàu cứu cho nghèo một cách đơn giản là không thể được. Người được giải Nobel Kinh tế học là một người Anh gốc Ấn Độ. Amartya Sen đã nói, việc đầu tiên cải thiện tình hình người nghèo là đem lại quyền bình đẳng cho họ. Nếu lớp người nghèo có thu nhập tăng lên 10%, cuộc sống người giàu tăng 15%, lúc này thì đối với người nghèo là việc lớn, thì dù sao người giàu vẫn cứ hơn. Bước tiếp là, liệu có thể nâng cao thực chất cuộc sống của người nghèo không? Amartya Sen cho rằng, cải thiện vấn đề giàu nghèo xuất phát từ cơ sở nhận thức lý tính ở các nước đang phát triển. Người giàu càng giàu, sẽ có nguồn gốc của đầu tư. Nếu người giàu chịu đầu tư, người nghèo thông qua đó có việc làm, có thể cải thiện được cái nghèo hiện tại. Người giàu nhiều lên, không phải việc xấu. Tài sản của người giàu rất có thể là một phần của nguồn gốc cuộc sống của người nghèo. Để người giàu giàu trước đi một bước, có thể làm cho người nghèo có vốn liếng, kéo người nghèo thoát khỏi nghèo hèn, làm cho người nghèo trở thành triệu phú trong khoảng của cải không nhiều của lớp người nghèo. Người nghèo có thể tự cứu lấy mình, nhưng như vậy, con đường đi dài và chậm lắm. Chưa biết chừng, họ đi chưa đến cuối, đã đổ ngã giữa chừng rồi. Hãy để cho một nhóm người giàu trước, đây là sách lược cao minh. Còn những người sau, liệu có thể giàu lên cùng với họ, còn quyết định bởi nhiều yếu tố. Phân phối không đều, không phải là kẻ đầu sỏ của việc phân hóa hai cực. Cơ hội tuyệt đối không phải là những căn nguyên của nghèo hèn tuyệt đối. Chúng ta phải khai chiến với người giàu, với quyền lực kinh tế, với lũng đoạn kinh tế, nói tất cả những gì ngăn cản đối với việc cạnh tranh công bằng. Chỉ có để cho nhiều người cơ hội phát triển sự bình đẳng, sự nghèo khổ của tổng thể xã hội vươn lên phía trên, thì cảnh ngộ của người nghèo mới có thể tốt hơn lên được. 93. Đầu ra của người nghèo đang hành động. Sở dĩ người nghèo họ nghèo là bởi nhiều khi không phải vì không có mộng tưởng, mà là không có khả năng biến mộng tưởng thành hiện thực. Ngạn ngữ vẫn có nói, muốn biết lê ngọt ra sao phải tự mình thưởng thức. Đây là một đạo lý đơn giản, không hành động sẽ không có kết quả. Người nghèo họ nghèo không phải là không có mộng tưởng, nhưng họ không biết biến mộng tưởng thành hiện thực. Người nghèo cũng có kinh nghiệm của họ, nhưng kinh nghiệm của họ xuất phát từ cuộc sống thực tế của họ vẫn biết rằng, kinh nghiệm bao giờ cũng là sự tích lũy từ thực tiễn. Không tự mình đi làm lấy, thì vĩnh viễn sẽ không biết được đầu đuôi công việc và kết quả ra sao. Rất nhiều người muốn lập nghiệp, nhưng lại sợ thất bại, luôn đợi chờ đến lúc chín mùi. Thực ra, điều kiện không phải đợi chín mùi, mà nó từ từ tiến tới chín mùi. Hoàn thiện trong quá trình làm việc, để rồi những thứ chưa chín mùi sẽ dần dần chín mùi. Lẽ ra, người nghèo phải dũng cảm tiến bước, không sợ gì cả. Nhưng trong thực tế, trong tay người nghèo chỉ có một quả trứng gà. Quả trứng này là tất cả hy vọng của họ. Họ không để vào làng tách, sợ trứng vỡ, mà cầm ở tay và luôn có trách nhiệm giữ gìn quả trứng này. Người nghèo bao giờ cũng nhút nhát, cẩn thận, cứ như một cái vòng lẩn quẩn, càng nghèo càng sợ càng nghèo, đến khi điếm quả trứng cũng làm vỡ tan, họ mới dám tiến một bước để thưởng thức cuộc sống mới. Đến lúc này thì rất nhiều cơ hội đã bị người khác lấy rồi. Họ lại chịu sự hụt hẫng, mặc dù họ vẫn mong ước lâu nay. Đương nhiên, dựa vào một quả trứng là không được. Thì dựa vào nó làm gì nữa? Con đường ra là phải hành động. Thà hành động muộn màng còn hơn là không hành động, chỉ ngồi chờ dựa vào mộng tưởng. 94. Cơ hội phát tài lớn nhất trong lịch sử. Sự gợi ý chân chính của luận đàm giàu có chính là mách bảo bạn rằng một phong trào mới của sự phát tài toàn cầu đã bắt đầu. Luận đàm về giàu có toàn cầu đã mở ra ở Trung Quốc, nhưng cũng chỉ là một chấn động nhỏ đối với Trung Quốc. Trung Quốc là nước đang phát triển, nhìn tổng thể thì vẫn là nước nghèo. Nhưng luận đàm này vừa xuất hiện đã làm cho nhiều hào phú thế giới không thể không bị kích động. Trong số hàng vạn người bị đánh động đó, đương nhiên có một số đi tìm cơ hội phát triển, hy vọng sẽ bắt tay được với hào phú khác, tạo ra vận may lần này. Có một số lại nhìn vào vẻ hiếu kỳ, họ tập trung nhìn vào Bill Gates, xem ông ta ăn vận quần áo gì, có ngồi chuyên cơ riêng không. Có một số khác lại đi tìm mọi cách đen vào cuộc luận đàm trong hội trường để kiếm một vật kỷ niệm nào đó, một cái mũ, một cái cặp sách tay, để tỏ ra rằng mình cũng đã từng tham gia. Nhưng những du khách đến đây không thể nhìn thấy một ý nghĩa thực chất của nó. Sự gợi ý của luận đàm giàu có đã mách bảo bạn rằng một phong trào mới giàu có toàn cầu đã chính thức bắt đầu. Sự giàu có đang làm lại cuộc phân phối. Có thể chúng ta đang ở vào cơ hội phát tài lớn nhất trong lịch sử. Nền kinh tế mới với nền khoa học kỹ thuật tiên tiến cùng với mạng Internet đã và đang hình thành một quy mô rộng lớn. Nghe đâu, giá trị của thị trường mới này có tới 4,5 ức USD, 1 ức bằng 100 triệu. Điện tử hóa thương mại truyền thống và điện tử hóa thương mại mới đã tách ra riêng biệt trong sự giàu có của toàn cầu hiện nay. Điều này có nghĩa gì với bạn? Từ những tuấn kiệt trong nền kinh tế mới, bạn có thể thấy những chủ nhân giàu có mới trong tương lai. Bạn cũng có thể vạch định ra cho mình một định nghĩa cuộc đời mới. Có thể trong tương lai, tỷ phú chính là bạn. Xin chớ buồn cười, đang là một thời đại nhiều kỳ tích xuất hiện. Chỉ cần bạn đừng có nghĩ là vào cuộc để kiếm một vật kỷ niệm, mà hãy mạnh dạn vào cuộc để khai thác những điều mới mẻ, cơ hội sẽ là rất nhiều đến với bạn. 95. Tầng lớp người giàu đang nhiều lên. Lớp người giàu thế hệ mới dần dần đang đính chính. Lớp người giàu thế hệ mới dần dần đang đính chính lại cách nhìn và ấn tượng đối với những người giàu lên đột xuất. Để cái tên gọi người giàu có một ý nghĩa tốt đích thực. Những năm trước đây, ấn tượng của mọi người với người giàu vẫn là do to gan, văn hóa thì thấp, ngoài tiền ra thì chẳng có gì cả. Hình tượng điển hình là một người đàn ông béo bụng, thở nòng hơi rượu, một tay dẫn êm, một tay cầm di động, chỉ vào cái nhãn hiệu lừng danh. Chỉ vào cái nhãn hiệu lừng danh, nói: 10 vạn là chuyện vặt, hãy để tôi. Đó chỉ là một bức tranh biếm họa mà thôi. Hiện nay khác xa rồi. Người giàu đã trở thành một tầng lớp xã hội chủ yếu, thu hút sự chú ý của xã hội được tôn kính, còn sức ảnh hưởng tới xã hội. Ví dụ ở Mỹ, năm 2001, đã chọn ra 100 nhà tỷ phú. Độ tuổi thường từ 40 đến 45, trẻ nhất là 30 tuổi, già nhất. Già nhất tuổi đầu 7. Có một số sáng nghiệp ở nước ngoài, phần lớn là ở trong nước, có đủ các thành phần văn hóa từ trung cấp đến giáo sư tiến sĩ. Riêng phụ nữ thì rất ít, tỷ lệ chỉ đạt 10% trở lại. Trung Quốc cũng đã xuất hiện tầng lớp giàu có mới này. Họ hầu hết là người đứng tuổi và có văn hóa, phần lớn vẫn là nam giới. Những năm gần đây, tầng lớp này đã có ảnh hưởng lớn đối với xã hội. Họ đã hình thành một hình thái độc lập riêng biệt. Của cải, bất động sản, nhà lầu, xe hơi đều có đủ. Họ cũng tham gia đủ các hoạt động xã hội và đóng góp cho xã hội và giữ những vị trí quan trọng trong kinh doanh và điều hành các cơ cấu xã hội. Rõ ràng với lớp người giàu mới này đã và đang điều chỉnh lại ấn tượng của mọi người với cách nhìn cũ vào lớp người giàu. Họ đang làm cho người giàu có đặc sắc và ý nghĩa tốt đẹp hơn. Về quan niệm giàu có, họ đã có một trào lưu mới về suy nghĩ, nhân sinh quan, giá trị quan và hình thức thể hiện mới. Họ giàu có nhưng không cao siêu, nhiều người không thuốc, không rượu, không đi vũ trường. Số người giàu lên ở Trung Quốc đã tăng vọt lên đến 1,5 triệu người, trong đó có gần 70% là bất động sản. Theo thống kê dự tính, Trung Quốc phải có tới 2.000 vạn, tức 20 triệu người giàu có mới cân đối được số dân. Trung Quốc phải có tới 20 vạn người giàu có mới cân đối với số dân hơn 1 tỷ của mình. Trung Quốc phải có tới 2.000 vạn người giàu có mới có thể cân đối số dân số lớn. Mới có thể cân đối với số dân số hơn 1 tỷ của mình. Nếu đạt mức này thì rất nhiều lĩnh vực ở Trung Quốc sẽ thay đổi và có thể trở thành một động lực cho việc thúc đẩy sức bán và mua của xã hội, thu hút rất nhiều các nhà đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc, tăng nền kinh tế của Trung Quốc. Thời đại mới, người giàu có mới sẽ hạn chế được các sự hỗn loạn kinh tế, làm cho những hiện tượng đó rất khó tái hiện. Theo đà đi lên của nền kinh tế thị trường, sản xuất và kinh doanh khoa học hóa, thì những lớp người nhân tài có trình độ sẽ có những cơ hội làm giàu mới nhiều hơn. Sự xuất hiện của tầng lớp giàu có mới là tiêu chí của một xã hội tiến bộ và văn minh. Quan niệm giàu có và phong cách giàu có của họ thể hiện ra đang ảnh hưởng tới rất nhiều người nghèo trong xã hội. Người giàu trở thành một tầng lớp hưng thịnh mới, ngày càng trở thành dòng chảy chủ yếu đối với xã hội nói chung và người nghèo nói riêng. 96. Cuộc sống đơn giản là hạnh phúc. Khi người ta nghèo thì nghĩ cách kiếm tiền, kiếm được tiền thì ăn uống đến béo phì, rồi lại nghĩ cách lao vào giảm béo. Phát tài thực ra là một quá trình gian nan gấp phúc. Ăn đói cũng để ra, ăn no cũng để ra, ăn càng no càng phải để ra. Con chim có lúc chết vì ăn, vậy vì sao chim lại chết vì ăn? Nó chỉ có một cái bụng, không ăn thì chết đói cũng là chết. Nói đi nói lại, đều trách móc cái bụng cả thôi, con người cũng vậy. Suốt ngày chạy vạy ngược xuôi là vì cái gì? Vẫn là miếng cơm manh áo mà thôi. Con người không so với con chim. Con chim bị nhốt trong lòng có nhiều người đồng tình thương nó. Con người thì sao? Không giống trong lòng, họ sống tự do hơn, bay nhảy hơn, vui sướng hơn. Nhưng mỗi người có một ràng buộc khác nhau. Nhưng không phải là lòng nhốt, mà đó là phương tiện, phương thức nhất định để làm ăn kiếm sống trong khoảng thời gian nhất định trong ngày. Không gian của con người rộng rãi và buộc mình vào một nếp và quản thúc của xã hội. Trẻ 7 tuổi thì đi học, 20 tuổi thì ngồi văn phòng hoặc đi học đại học, đi làm công nhân. Một cửa ải của con người có tới mấy chục năm trời. Cho đến lúc nghỉ hưu, con người vật lộn với cuộc sống mấy chục năm. Rồi đến lúc già yếu, bệnh tật, cuối cùng thì ăn nghỉ trong ngôi nhà nhỏ mấy mét vuông hoặc hộp tro xương của mình. Con người có ý nghĩa gì đây? Lúc còn nghèo thì lao vào kiếm tiền, kiếm được tiền rồi lo ăn, ăn đến béo phì rồi lại lo giảm béo. Bạn không thể ăn ít đi được ư? Phát tài là một quá trình gian nan, ăn không no cũng để ra, ăn no cũng để ra, ăn càng no càng phải để ra. Thực tế, từ nhu cầu thiết thực cuộc sống, bạn chẳng cần thiết nhiều thứ đến như thế, nhiều tiền đến như thế. Nhưng con người vẫn lao vào làm giàu, có lúc thế giới hỗn loạn cũng có thể phải yêu cầu lớp người giàu chịu trách nhiệm. Bởi vì có một số người giàu ăn no rồi dững mở gây rối loạn thế giới, tiền của phải tiêu, nhưng tiêu đến bao nhiêu mới gọi là đủ. Người giàu có của, họ tiêu pha rồi gửi ngân hàng, mua sắm, vui chơi, giải trí. Họ còn mong trở thành đại diện pháp nhân hoặc một chính khách thực tế, nói rõ. Dù tiền có nhiều đến mấy cũng không đủ, con người là có cái túi không đáy mà. Có tiền cũng bị áp lực lớn từ mọi phía. Đời người có hạn, khát vọng vô hạn. Ở một thế giới vật chất, việc chống đỡ với những khát vọng quý báu này thì bạn phải lao vào kiếm tiền. Kết quả, bạn trở thành nô lệ cho đồng tiền. Hãy để cho những khát vọng tản đơn nảy chồi đâm rễ. Đối với sinh mạng con người, rốt cuộc cái gì là quan trọng? Hoặc là đến khi bạn già đi, lâm bệnh, sắp lìa cõi đời, thì lúc này mới hay hồi ức lại, mới hiểu rõ cái quý nhất trong cuộc đời con người là cái gì. Nói nghiêm túc rằng, đủ, tức là đã có dư dật, bạn lăn lộn cũng chỉ vì những thứ dư dật này, không còn nghĩ gì đến cái đẹp của thế giới, bỏ qua cả tình yêu, bỏ lỡ hết cơ hội làm cho tâm hồn bạn phong phú hơn, thì bạn cứ như là kẻ thù của sinh mạng sống, là kẻ thù của hạnh phúc. Bạn phạm tội với chính mình. Sống đơn giản là hạnh phúc. Khát vọng bớt đi một ít, tự do nhiều hơn một ít, để sống với chính mình, sống cho mình. Không nên so sánh với người đời mà làm gì. 97. Hậu ký, hiểu rõ rồi là tốt. Từ xưa, Các loại văn hóa lan tràn, nào là văn hóa thuốc lá, văn hóa rượu, văn hóa trà, văn hóa giới tính, nhưng mấy ai nghĩ tới văn hóa nghèo? Nghèo, phải chăng là chưa đủ tư cách thành văn hóa? Không phải như vậy. Nội hàm của nghèo cũng phong phú lắm, có thể sánh với các loại văn hóa khác. Nhưng con người ta kiêng nói tới nghèo, một là vì rằng chỉ báo hỷ không báo buồn, ai cũng muốn nghe nói đến cái tốt, cái hay, có ai thích nghe cái dở, cái buồn đâu. Hai là, người nói chuyện không phải không biết, trí thức là vốn liếng rồi, hãy chuyển hóa nước bọt thành kinh tế. Trong hiệu sách, có rất nhiều sách dạy cách làm giàu, nói rất rõ là con người rất sợ nghèo khổ, ai cũng muốn giàu. Nêu rõ chúng ta đang đứng ở tầng lớp nào trong xã hội, của cải tinh thần và vật chất của con người thực ra vẫn chưa phong phú. Khi chúng ta nói những điều này, khẩu khí rất nhẹ nhàng, muốn nói rõ vấn đề nhưng lại sợ động chạm thần kinh người khác. Nghèo rớt mồng tơi cũng không thể vinh quang được, cứ như giấu nghèo thì bạn làm cái gì? Những chuyện làm giàu nhiều khi như thế, kinh nghiệm làm giàu nhiều như thế, bạn đọc nhiều cũng chẳng có hại gì cho mình cả. Một người con gái lớn lên xấu gái, người bên cạnh chẳng ai nói xấu cả, đó là phép lịch sự. Cho nên, càng có nhiều người nói bạn không nghèo, tức là bạn càng nghèo. Chỉ có người giàu, họ mới đủ can đảm nói về mình, chuyện hết tiền hết gạo của họ, cao lương mỹ vị của họ, đã thưởng thức đủ cả. Bây giờ muốn cuộc sống hoang dã, rau rừng, phủ dại. Không có người nói bạn nghèo, không có nghĩa là bạn không nghèo, dư luận vẫn nói quần thể thế yếu. Thế nào là quần thể thế yếu? Đó là lớp người nghèo. Chúng ta đã thừa nhận, giữa con người với nhau có hai loại, thế mạnh và thế yếu. Thế giới sẽ không công bằng, đó là đạo lý muôn thuở. Kẻ mạnh, người yếu, hãy để họ đứng lên cùng một vạch xuất phát. Lúc đó, thắng thua là phụ thuộc vào chính họ. Rùa và thỏ chạy thi, sự thắng lợi của rùa chỉ có thể chờ vào lúc thỏ sao nhãn và chủ quan. Dù sao, cả hai cũng đã từng đứng cùng một vạch xuất phát. Thỏ nhanh đến như thế còn thua rùa, một điều trái ngược. Thỏ chủ quan khinh địch nên đã thua. Người nghèo thế yếu cũng đừng lo buồn vội, cứ đứng vào vạch chạy thi đi để tìm con đường chiến thắng. Người nghèo, vì sao bạn là người nghèo? Vấn đề chua chát này bạn hãy tự hỏi mình một lần xem. Có thể bạn phát khóc, vì sao nữ thọ hơn nam? Vì họ hay khóc. Khóc có thể bài tiết ra những chất độc. Khóc xong thì tâm thái thấy nhẹ nhàng hơn. Mọi việc hãy chờ sau khi bạn bình thản trở lại, hãy suy tính mới có thể nghĩ ra một kết quả. Vì sao bạn là người nghèo? Cái gì đã gây ra cái nghèo của bạn? Tiền đồ của bạn ở đâu? Làm sao bạn mới trở nên giàu có? Giàu đến mức nào? Đời người ta như thế nào mới được gọi là hạnh phúc? Mỗi nhà, mỗi gia đình, hãy nuôi dưỡng lấy một người hiểu rõ vấn đề. Vâng. Hiểu rõ ràng là tốt, nếu hiểu không rõ ràng, chẳng làm được gì cả.